Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý khán giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Phân biện đức tin. Đây là loạt bài nhằm mục đích để giúp quý khán giả có thể phân biện đức tin thật trong Chúa Cứu Thế Giê-xu trên căn bản lẽ thật và thẩm quyền của Kinh Thánh khi sống trong môi trường đàn thâu lẫn lộn với rất nhiều tà giáo và đạo lạc. Hôm nay trong loạt bài Phân biện đức tin, chúng ta đến bài số 35 và là phần 2 của bài học Chúa có còn ban ơn tiếng lạ. Ơn nói tiếng lạ được xem là dấu hiệu bày tỏ quyền năng và sự thăm viếng của Đức Thánh Linh. Ở đằng sau sự khác biệt về lập trường nói tiếng lạ là nguyên tắc giảng giải Kinh Thánh và phương cách hoạt động của Thánh Linh trong Hội Thánh, nên đây là vấn đề rất quan trọng cần học hỏi. Trước hết, hôm nay chúng ta sẽ nghe lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có thời giờ để suy nghĩ bài học áp dụng để đem nguyên tắc đức tin vào trong sự thực nghiệm của đời sống. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Công Vụ đoạn 2 từ câu 1 đến câu 13 để làm nền tảng cho bài học Chúa có còn ban ơn nói tiếng lạ phần 2. Đến ngày lễ ngũ tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ, thình lình có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một như lưỡi bằng lửa hiện ra đậu trên mọi người trong bọn mình. Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh khỏi sự nói các thứ tiếng khác theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Và bây giờ có người Giuđa, kẻ mộ đạo từ các dân thiên hạ đến ở thành Jerusalem. Lúc tiếng ấy vang ra, dân chúng chạy đến, ai nấy đều sững sờ, vì mọi người đều nghe các môn đồ nói tiếng xứ mình. Chúng đều sợ hãi và lấy làm lạ mà rằng, hết thảy người nói đó há chẳng phải là người Galilee sao? Vậy thì sao chúng ta nghe ai nấy đều nói tiếng riêng của xứ chúng ta sanh đẻ, nào người Bạc Thê, Medi, Elamit, kẻ ở tại Mesopotami, Jude, Cappadoc, Bông, Asi, Phiriki, Pamphili, Egypto, Taklibi gần Siren, nào kẻ ở Roma đến, cả người Juda hoặc người mới theo đạo Juda, người Cơrết và Arab nữa. Chúng ta đều nghe họ lấy tiếng chúng ta mà nói những sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Ai ai đều sợ hãi, không biết nghĩ làm sao, bèn nói với nhau rằng, việc này là nghĩ làm sao? Nhưng có kẻ nhạo báng rằng, họ sai rượu mới đó.
Ơn nói tiếng ngoại ngữ này được đứng chung với các ân tứ, phép lạ, chữa bệnh được ban cho các sứ đồ để minh chứng sứ giả và sứ điệp của sự mặc khải Đức Chúa Trời. Cho nên là một ân tứ đặc thù và giới hạn cho cộng đồng các sứ đồ và với mục đích là để xác minh lời Kinh Thánh. Ơn nói tiếng ngoại ngữ được ban cho trong ngày Đức Thánh Linh giáng lâm là ngày Chúa thành lập Hội Thánh và bắt đầu thời đại Hội Thánh. Cho nên là dấu hiệu để bắt đầu một thời đại mới, là thời đại Đức Thánh Linh hoạt động trong Hội Thánh Chúa và qua Hội Thánh Chúa, và đồng thời là dấu hiệu cho những người Do Thái vẫn cứng lòng không tin rằng đây là sự phán xét của Đức Chúa Trời, vì họ đã không nghe lẽ thật của Đức Chúa Trời ban cho trong Chúa Cứu Thế Giê-xu và các sứ đồ của Ngài trong ngôn ngữ của họ. Cho nên bây giờ Đức Chúa Trời cất bỏ công việc và chỗ đứng của dân sự Ngài, tuyển dân của Ngài là dân Do Thái, và giao cho một cộng đồng mới là cộng đồng Hội Thánh. Chức dịch giảng tin lành là công việc rao truyền phúc âm của Chúa Cứu Thế Giê-xu cho hết thảy mọi dân, mọi nước, mọi thứ tiếng trên toàn thế giới. Cho nên ân tứ nói tiếng ngoại ngữ là ân tứ rất thích hợp để xác định thời đại mới là thời đại Hội Thánh, là cộng đồng hiệp một của dân Chúa, là thân thể Chúa, gồm có tất cả mọi thứ tiếng, mọi sắc dân, mọi quốc gia trên đất. Cho nên khi ân tứ nói tiếng ngoại quốc này được ban cho những người ngoại bang, những người Grec, như ghi lại ở trong công vụ đoạn 10 và đoạn 19, là để xác minh rằng những tín hữu người ngoại này được ban ân điển cứu rỗi qua đồng một phúc âm của Chúa Cứu Thế Giê-xu, được cộng vào và tham dự đồng một thân thể của Chúa Cứu Thế Giê-xu và được nhận lãnh đồng một thánh linh. Cho nên ân tứ nói tiếng ngoại ngữ trong công vụ các sứ đồ là một ân tứ với mục đích rất đặc thù trong lịch sử cứu chuộc của Đức Chúa Trời và được giới hạn trong thời gian thành lập hội thánh, bắt đầu thời đại của hội thánh. Và khi ân tứ nói tiếng ngoại ngữ này được đề cập đến trong sách Mác đoạn 16 câu 17, thì chỉ đơn giản xác định rằng ân tứ này là ân tứ sẽ được ban cho trong cộng đồng các sứ đồ. Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này lấy danh ta mà trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói. Tiếng mới ở đây là tiếng ngoại ngữ, chứ không phải là tiếng lạ. Như vậy, trong sách Tin Lành Mác cũng như sách Công vụ các sứ đồ, ân tứ nói tiếng ngoại ngữ được ghi lại như là dữ kiện được xảy ra trong hoàn cảnh lịch sử của chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời với thời đại mới là thời đại hội thánh. Như vậy, chỉ trong sách Corinto nhất là sách thư tín duy nhất đề cập đến ân tứ nói tiếng ngoại ngữ từ đoạn 12 cho đến đoạn 14. Và sứ đồ Phaolô khi viết thư cho hội thánh Corinto để đề cập đến vấn đề ân tứ này là vì ân tứ này đã bị lạm dụng, thay đổi, áp dụng cách sai trật với động cơ sai trật và ảnh hưởng sai trật tại trong hội thánh Corinto. Cho nên đây là bối cảnh lịch sử mà chúng ta cần thiết phải áp dụng khi giải nghĩa kinh thánh về vấn đề ân tứ, nói tiếng ngoại ngữ hay nói tiếng lạ. Điều đầu tiên chúng ta muốn thiết lập ân tứ nói tiếng lạ trong kinh thánh là ân tứ nói tiếng ngoại ngữ, chứ không phải nói một thứ tiếng chỉ là những phát âm, tiếng nói không ý nghĩa, lộn xộn như những tiếng thần bí, không phải là tiếng người, không phải là ngôn ngữ của loài người. Chỗ bắt đầu là công vụ các sứ đồ đoạn thứ 2, ghi lại dữ kiện của ngày lễ ngũ tuần là khi Đức Thánh Linh giáng lâm, thành lập hội thánh và bắt đầu thời đại hội thánh. Đây cũng là chỗ đầu tiên mà dữ kiện nói tiếng lạ hay là ân tứ nói ngôn ngữ loài người được ghi lại. Công vụ đoạn số 2, đến ngày lễ ngũ tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ, thình lình có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi người trong bọn mình. Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các tiếng khác, theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Bây giờ có người Giu-đa, kẻ mộ đạo, từ các dân thiên hạ đến ở tại thành Jerusalem. Lúc tiếng ấy vang ra, dân chúng chạy đến, ai nấy đều sững sờ, vì mỗi người đều nghe các môn đồ nói tiếng xứ mình. Chúng đều sợ hãi mà lấy làm lạ mà rằng, hết thảy người nói đó, há chẳng phải là người Galilê sao? Vậy thì sao chúng ta nghe ai nấy đều nói tiếng riêng của xứ chúng ta sanh đẻ? Nào người Bạc Thê, Medi, Elamit, kẻ ở tại Mesopotami, Jude, Cappadoc, Bông, Asi, Phrygi, Pamphili, Egypto, đất Liby gần Siren. Nào kẻ từ Roma đến, cả người Juda hoặc người mới theo đạo Juda, người Crete và Ả Rập nữa. Chúng ta đều nghe họ lấy tiếng chúng ta mà nói những sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Ai nấy đều sợ hãi, không biết nghĩ làm sao, bèn nói với nhau rằng, việc này có nghĩa là thế nào? Nhưng có kẻ lại nhạo báng rằng, họ say rượu mới đó. Chúng ta chỉ cần đọc qua phần kinh thánh này một lần, thì văn mạch nội dung tổng quát cũng cho chúng ta thấy rõ rằng, các môn đồ được ban ơn trong ngày lễ ngũ tuần, để nói các thứ tiếng ngoại quốc mà họ không hề được huấn luyện hay được dạy dỗ. Những điều sau đây chứng minh trong văn mạch. Thứ nhất là trong câu số 4, hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh khởi sự nói các tiếng khác, theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Ở đây chỉ về các ngôn ngữ khác, các thứ tiếng của loài người, không phải là tiếng mẹ đẻ của các môn đồ. Chữ khác ở đây nói về chữ khác nhưng mà cùng loại, nghĩa là không phải khác loại, nhưng mà cùng loại nhưng khác nhau. Nói những ngôn ngữ khác cũng là ngôn ngữ của loài người, nhưng không phải là ngôn ngữ của tiếng bản xứ, tiếng mẹ đẻ của các sứ đồ. Theo cách sử dụng ngôn từ của Kinh Thánh, thì khi chữ khác này cộng với lại chữ tiếng, nghĩa là tiếng nói khác, thì được dùng một chỗ nữa trong Tân Ước là ở trong Corinto nhất đoạn 14 câu 21 là câu trích ra từ Esai đoạn 28 câu 11. Ta sẽ nhờ những người nói tiếng lạ và môi miệng người ngoại quốc mà phán cho dân này, dầu vậy họ cũng chẳng nghe ta. Trong Esai đoạn 28, thứ tiếng được đề cập ở đây là tiếng ngoại quốc của người Assyria, nghĩa là tiếng của loài người, là tiếng ngoại quốc mà dân Do Thái không hiểu được. Ngay trong văn mạch của công vụ các sứ đồ đoạn 2, chúng ta thấy rằng chữ các thứ tiếng khác nói về ngôn ngữ loài người, bởi vì trong đoạn 2 câu 6 thì phản ứng của dân chúng cho thấy rằng họ nhận ra tiếng của bản xứ mình, tiếng mẹ đẻ của mình. Lúc tiếng ấy vang ra, dân chúng chạy đến, ai nấy đều sững sờ, vì mỗi người đều nghe các môn đồ nói tiếng xứ mình. Những người ngoại quốc hiện đang có mặt ở tại Jerusalem trong ngày lễ ngũ tuần, nghe tiếng ồn ào chạy đến thì khám phá ra rằng các sứ đồ đang nói tiếng mẹ đẻ của mình, ngôn ngữ sanh đẻ của họ. Và họ ngạc nhiên hỏi rằng tất cả những người này không phải là người Galilee, sanh trưởng ở Galilee mà bây giờ tại sao nói tiếng bản xứ của chính mình? Câu số 7, số 8, chúng đều sợ hãi mà lấy làm lạ mà rằng hết thảy người nói đó há chẳng phải là người Galilee sao? Vậy thì sao chúng ta nghe ai nấy đều nói tiếng riêng của xứ chúng ta sanh đẻ? Cho nên phép lạ xảy ra ở đây là phép lạ các sứ đồ được ban cho ơn nói tiếng ngoại quốc, là ngôn ngữ của loài người, của các quốc gia từ khắp nơi, và là ngôn ngữ mà họ chưa bao giờ có dịp học hỏi. Đây là những ngôn ngữ loài người bởi vì Kinh Thánh ghi lại tên của 15 quốc gia, 15 địa điểm nơi phát xuất những tiếng ngoại ngữ này, những ngôn ngữ này. Và sau khi liệt kê tên của các nước, các quốc gia, thì nhắc lại trong câu 11, đây là tiếng của loài người, đây là ngôn ngữ của loài người. Chúng ta đều nghe họ lấy tiếng chúng ta mà nói những sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Như vậy chúng ta có thể thiết lập rất rõ ràng trong văn mạch nội dung của công vụ các sứ đồ đoạn số 2, các thứ tiếng nói mà Đức Thánh Linh ban cho các sứ đồ để tuyên rao trong ngày lễ ngũ tuần là ngôn ngữ của loài người, là các thứ tiếng ngoại quốc. Có người nghe được, hiểu được vì là tiếng mẹ đẻ của mình, chứ không phải là một loại ngôn ngữ kỳ bí, chỉ là âm thanh lộn lạo nói không ai hiểu và không ở trong hệ thống ngôn ngữ của con người. Thêm một chi tiết nhỏ, đó là chữ nói ở trong câu số 4 là chữ nói đến dùng ngôn ngữ để truyền đạt. Hết thảy đều được đầy dạy Đức Thánh Linh khởi sự nói các thứ tiếng khác theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Chữ này được dùng 3 lần trong Kinh Thánh Tân Ước ở công vụ đoạn 2 câu 4 mà chúng ta vừa đọc. Rồi câu số 14, lúc sứ đồ Phi-rơ đứng ra cùng 11 sứ đồ cất tiếng nói với dân chúng rằng. Và lần thứ 3 được dùng ở trong công vụ đoạn 26 câu 25. Khi Phao-lô nói chuyện với quan lớn Phê-tu, Phao-lô lại nói, bẩm quan lớn Phê-tu, tôi chẳng phải lãng trí đâu, tôi nói đó là những lời thật và phải lẽ. Như vậy, theo như ơn Đức Thánh Linh đã ban cho, được nói là dùng ngôn ngữ loài người để nói với con người, để người ta có thể hiểu và nghe được. Hơn nữa, chữ ngôn ngữ hay là tiếng nói này được dùng thường xuyên trong số nhiều trong các sách Tân Ước để nói về ngôn ngữ loài người, tiếng ngoại quốc. Vì thế, trong công vụ các sứ đồ đoạn thứ 2, trong ngày lễ ngũ tuần là khi Đức Thánh Linh giáng lâm và sự ban cho ơn nói tiếng lạ, thì tiếng lạ này được định nghĩa là tiếng ngoại quốc để bày tỏ công việc cứu rỗi của Đức Chúa Trời bây giờ lan rộng ra khỏi giới hạn của người Do Thái, nhưng qua hội thánh sẽ đến mọi dân, mọi nước, mọi thứ tiếng trên toàn thế giới. Không còn sự phân biệt giữa người ngoại và người Do Thái trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Và vì thế ơn nói tiếng ngoại quốc được đề cập tới 2 lần nữa trong sách công vụ các sứ đồ, ở trong đoạn 10 và trong đoạn 19, để nhấn mạnh rằng sự ban cho Đức Thánh Linh cho người ngoại, nghĩa là không phải là người Do Thái, là sự ban cho hiệp nhất những người ngoại vào trong thân thể của hội thánh, làm thành một thân của tất cả con dân Chúa, không phân biệt ngôn ngữ sắc tộc. Cho nên khi cọt nay là người Greek, người Hy Lạp, trở lại tin nhận Chúa qua sứ đồ Phi-rơ, thì gia đình cọt nay và những người tin Chúa được ban ơn cho nói tiếng ngoại quốc khi họ nhận được Đức Thánh Linh, để cho thấy rằng họ đồng đứng chung với cộng đồng hội thánh như trong công vụ các sứ đồ đoạn 2 khi Đức Thánh Linh giáng lâm. Công vụ đoạn 10 câu 44-45. Khi Phi-rơ đương nói thì Đức Thánh Linh giáng trên mọi người nghe đạo. Các tín đồ đã chịu phép cắt bì là những kẻ đồng đến với Phi-rơ đều lấy làm lạ vì thấy sự ban cho Đức Thánh Linh cũng đổ ra trên người ngoại nữa. Vì các tín đồ đó nghe họ nói tiếng ngoại quốc và khen ngợi Đức Chúa Trời. Ở đây nói rất rõ, họ nói tiếng ngoại quốc, họ được ban cho ơn nói tiếng ngoại quốc để chứng minh họ thuộc về hội thánh của Đức Chúa Trời trong sự ban cho Đức Thánh Linh. Vì Đức Thánh Linh là đấng vô hình và sự ban cho Đức Thánh Linh với người tin nhận Chúa là điều vô hình không thấy được. Cho nên để xác minh rằng các người ngoại tin nhận Chúa cũng được đồng một Thánh Linh như người Do Thái tin nhận Chúa, thì dấu hiệu bày tỏ là ơn nói tiếng ngoại quốc để minh chứng rằng Đức Thánh Linh đã được ban cho những người ngoại tin Chúa. Và khi những người tin đạo trong gia đình cọt nay nói tiếng ngoại quốc, thì đây là những tiếng nói mà những người hiện diện có thể nghe và hiểu được là ngôn ngữ của loài người, là tiếng ngoại quốc. Lần thứ 3 và lần cuối cùng, ơn ban cho nói tiếng ngoại quốc được đề cập tới là với các tín hữu người Ê-phê-sô. Trước đây được dạy dỗ bởi Giăng Báp-tít, nhưng sau khi được Phao-lô trình bày về tin lành của Chúa Thế Giê-xu thì họ tin Chúa, và một lần nữa Đức Thánh Linh xác minh rằng họ cũng đã nhận được sự cứu rỗi tương tự như tất cả những người khác đã được cứu và nhận lãnh Đức Thánh Linh để trở thành phần tử chi thể trong thân thể Chúa là hội thánh. Và dấu hiệu của sự xác minh này là nói tiếng ngoại quốc. Đoạn 19 câu số 5, chúng nghe bấy nhiêu lời bèn chịu phép báp-têm nhân danh Đức Chúa Giê-xu, Sau khi Phaolô đã đặt tay lên thì có Đức Thánh Linh giáng trên chúng cho nói tiếng ngoại quốc và lời tiên tri, cộng hết thải độ 12 người. Như vậy chúng ta kết luận rằng trong thời gian của hội thánh đầu tiên, ơn nói tiếng lạ là ơn nói tiếng ngoại quốc được ban cho hội thánh trong một thời gian ngắn hạn để đánh dấu thời điểm chuyển tiếp khi Đức Chúa Trời loại trừ tuyển dân Do Thái, không còn sử dụng họ như công cụ để đem tin mừng phước hạnh của Chúa cho toàn thể thế gian vì họ đã không tin, chống nghịch, chối từ Chúa của Thế Giê-xu và đóng đinh Ngài trên thập tự giá. Bây giờ Đức Chúa Trời sử dụng hội thánh để làm công cụ truyền giảng tin lành, đem sứ điệp phúc âm cứu rỗi đến toàn thế giới cho tất cả mọi dân, mọi nước, mọi thứ tiếng. Và ân ban cho nói tiếng ngoại quốc có mục đích hết sức đặc thù trong thời điểm này. Và mục đích đó đã thiết lập, hoàn cảnh lịch sử đã xong và ân tứ không còn cần thiết nữa. Như vậy có hai điểm căn bản khác biệt giữa ơn nói tiếng ngoại quốc được thực hiện trong thời đại hội thánh đầu tiên và ơn nói tiếng lạ trong thời gian của chúng ta được sử dụng dưới phong trào ân tứ quyền năng phép lạ. Và hai sự khác biệt đó là ân tứ trong Kinh Thánh là ân tứ nói tiếng ngoại quốc, chứ không phải nói một thứ tiếng huyền bí với sự phát âm lộn xộn không thể hiểu được. Và sự khác biệt thứ hai, đó là mục đích của ơn nói tiếng ngoại quốc trong Kinh Thánh là để đánh dấu thời gian chuyển tiếp trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời, với công cụ mà Chúa sử dụng được chuyển đổi từ tuyển dân Do Thái đến hội thánh mà Chúa mới thành lập, chứ không phải mục đích được ban cho để sử dụng cách cá nhân và cộng đồng, với mục đích đem người sử dụng vào trong trạng thái mê ly lân lân xuất thần để thông công trong thế giới tâm linh, như đang thấy trong hoạt động hiện tại của phong trào ân tứ quyền năng phép lạ. Như chúng ta đã nói, chỉ có ba sách Tân Ước đề cập đến ân tứ nói tiếng ngoại quốc, đó là sách Mác một lần trong đoạn 16, sách Công vụ các sứ đồ trong ba đoạn mà chúng ta đã học, đoạn 2, đoạn 10 và đoạn 19, và sách thứ ba là sách Corinto nhất trong ba đoạn 12, 13, 14. Và chúng ta đang thẩm định bản chất và mục đích của ân tứ nói tiếng ngoại quốc và đặt căn bản trên sự dạy dỗ của Kinh Thánh để hỏi rằng ân tứ nói tiếng lạ trong thời gian của chúng ta theo phương cách sử dụng mà chúng ta thấy có đúng với Kinh Thánh hay không, có đặt trên căn bản của Kinh Thánh hay không. Vì ân tứ nói tiếng lạ hiện tại là một hoạt động mà khi người tham dự nói lên tiếng lạ thì không phải là tiếng của con người, không phải là ngôn ngữ của người thế gian, nhưng là một sự phát âm lộn xộn, không theo luật lệ văn phạm hay là sự dàn xếp bình thường của ngôn ngữ con người. Nhưng đây là sự phát âm để đem đến tình trạng xuất thần, mê ly lân lân, được định nghĩa là nói chuyện với Chúa, cầu nguyện với Chúa trong lãnh vực tâm linh. Vấn đề đặt ra cho chúng ta rằng nếu đây không phải trên căn bản của Kinh Thánh là chuyện tưởng tượng của con người, là hoạt động mà con người tự đặt ra, không trên căn bản Kinh Thánh, không theo mục đích của Kinh Thánh, thì là điều sai trật, phải loại bỏ, phải ngưng sử dụng, vì dẫn con người ra khỏi phương pháp và phương cách Đức Thánh Linh dùng để đem người của Chúa vào trong sự trưởng thành tâm linh qua sự hiểu biết lẽ thật trong Kinh Thánh và sự vâng phục sống đạo. Thì từ sách Công vụ các sứ đồ, từ dữ kiện của ngày lễ ngũ tuần khi Đức Thánh Linh giáng lâm và hội thánh được thành lập với mục đích đem tin lành cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu cho mọi nước, mọi dân, mọi thứ tiếng, cho nên được đánh dấu bằng ân tứ nói tiếng ngoại quốc ban cho các sứ đồ để làm dấu lạ và lời chứng cho những người chưa tin. Thì trên căn bản này chúng ta thiết lập rằng sự nói tiếng lạ trong thời đại của chúng ta hoàn toàn khác hơn với ơn nói tiếng ngoại quốc được ban cho bởi Đức Thánh Linh trong thời đại của hội thánh đầu tiên. Bây giờ chúng ta đến vấn đề thứ hai được nêu ra trong sách Corinto. Đó là có phải ở tại hội thánh Corinto ơn ban nói tiếng lạ mà hội thánh đang sử dụng thì có khác hơn ơn ban nói tiếng ngoại quốc được ghi chép lại trong sách Công vụ các sứ đồ? Và nếu khác hơn thì có phải là căn bản và tiêu chuẩn để xác minh rằng sự nói tiếng lạ trong thời đại của chúng ta là thích hợp với Kinh Thánh, theo như sự dạy dỗ trong ba đoạn Corinto nhất 12, 13, 14 hay không? Nhưng nếu chúng ta thiết lập vấn đề tại Corinto, sự sử dụng ân nói tiếng lạ tại Corinto là điều mà sứ đồ Phaolô đang phải chỉnh sửa vì họ đã đi sai trật mục đích và sự bày tỏ của ân tứ này trong cộng đồng hội thánh tại Corinto. Nghĩa là họ đã biến thể ân tứ Đức Thánh Linh ban cho để nói tiếng ngoại quốc với mục đích xác định thời điểm chuyển tiếp của chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời với công cụ mới là hội thánh thay thế dân Do Thái bây giờ bị bỏ ra. Và sự biến thể tại hội thánh Corinto về ân tứ nói tiếng ngoại quốc trở thành sự phát âm lộn lạo không phải là ngôn ngữ loài người với mục đích hoàn toàn khác hơn, đó là đem người nói tiếng lạ này vào trong kinh nghiệm huyền bí xuất thần được cho là thông công với Đức Thánh Linh trong kinh nghiệm huyền bí tâm linh. Cho nên nếu đây là điều mà sứ đồ Phaolô đang phải giới hạn và chỉnh sửa tại hội thánh Corinto, thì cũng phải là căn bản để chúng ta giới hạn và chỉnh sửa hoạt động nói tiếng lạ trong cộng đồng hội thánh ngày nay. Điều quan trọng là chúng ta phải đến với phần Kinh Thánh ở trong Corinto nhất đoạn 12, 13, 14 với phương cách giảng giải Kinh Thánh, quân bằng và chính xác để có thể thẩm định được lẽ thật bày tỏ qua những lời mà Đức Thánh Linh đã dùng sứ đồ Phaolô để khuyên dạy hội thánh. Và chúng ta cần thiết phải tránh khuynh hướng đem lập trường hiện có của mình áp đảo vào trong phần giải nghĩa Thánh Kinh để tự ủng hộ lập trường của chính mình. Vì Kinh Thánh là thẩm quyền tối hậu của sự mặc khải Đức Chúa Trời, cho nên chúng ta phải để Kinh Thánh tự do giảng giải Kinh Thánh.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 2 của bài học Chúa có còn ban ơn nói tiếng lạ trong loạt bài Phân biện đức tin của chương trình Lẽ thật cho đời sống. Những phần tiếp theo sẽ được tuần tự phát thanh trong tương lai. Xin quý vị tiếp tục đón nghe. Sự nói tiếng lạ hay không, tự nó không phải là một vấn đề phân định tà giáo hay chính giáo, nhưng là vấn đề thẩm định tiến trình sống đạo nên thánh. Và vì căn bản khác biệt là nguyên tắc giảng giải Kinh Thánh nên trở thành vấn đề quan trọng. Cho nên, trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta sẽ đem nguyên tắc của lời Chúa đã học để đem đo lường thứ tự ưu tiên sống đạo của chính mình. Xin quý vị thầm nguyện và tiếp tục lắng nghe.
Trong bài học hiện tại của chúng ta, ta đang học về ân tứ nói tiếng ngoại quốc mà Đức Thánh Linh đã ban cho hội thánh đầu tiên trong thời gian chuyển tiếp khi Đức Chúa Trời bắt đầu sử dụng hội thánh để thay thế tuyển dân Do Thái trong công việc giảng tin lành, truyền bá phúc âm của Chúa Cứu Thế Giêsu cho mọi dân, mọi nước, mọi thứ tiếng khắp trên địa cầu, bắt đầu từ Jerusalem cho đến xứ Jude, cho đến xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Để đánh dấu thời gian chuyển tiếp này và là dấu hiệu cho người Do Thái không tin, cũng như dấu hiệu cho những người ngoại được biết về ơn cứu rỗi Đức Chúa Trời mở rộng cho toàn thế giới, cho tất cả mọi dân tộc, thì Đức Thánh Linh ban cho ân nói tiếng ngoại quốc để xác minh sự thay đổi này và để mở cửa cho tin lành có thể đến với dân ngoại, là chiều hướng mặc khải mới mà Hội Thánh Chúa người Do Thái vẫn còn gặp nhiều khó khăn và nhiều ngần ngại để chấp nhận. Chúng ta sẽ tiếp tục phát triển những lẽ đạo này trong các phần tới của bài học mà chúng ta đang học hỏi. Trong phần áp dụng hôm nay, tôi chỉ muốn chỉ ra một phần sai trật trong hoạt động nói tiếng lạ ngày nay. Dầu chỉ là một sự sai trật nhỏ, nhưng bày tỏ đường hướng sai trật lớn từ trong căn bản hiểu biết ân tứ Chúa ban cho. Đó là vấn đề dạy nói tiếng lạ. Chúng ta đã học để phân biệt rằng ân tứ Đức Thánh Linh ban cho trong hội thánh đầu tiên là ân ban cho nói tiếng ngoại ngữ, chứ không phải nói tiếng lạ là sự phát âm lộn lạo của những âm thanh không đầu đuôi, không hệ thống, không trong phương cách ngôn ngữ của con người và không có ý nghĩa gì hết. Trừ ra, được sử dụng để đem con người vào một tình trạng mê ly, ngây ngất, dường như xuất thần, được gọi là thông công cầu nguyện trong Thánh Linh. Khi chúng ta còn là con trẻ mới sanh ra, chưa nói được, thì những tiếng u ơ, ngây thơ, bày tỏ tiến trình đang học hỏi, phát âm những âm thanh nghe được, bắt chước ngôn ngữ nghe được từ cha mẹ, gia đình và những người chung quanh. Nhưng khi bộ não đã phát triển và trí óc chủ động sự phát ngôn qua ngôn ngữ mà mình đã học để sử dụng, thì tiếng nói phát ngôn của con người là để bày tỏ ý nghĩa, ý định, vì mục đích của ngôn ngữ là để truyền thông ý nghĩa, chuyển đạt luồng tư tưởng từ người nói đến đối tượng của mình. Cho nên từ trong định nghĩa, sự chuyển đạt của tư tưởng qua ngôn ngữ là sự chuyển đạt ý nghĩa nhằm đem đến sự hiểu biết, truyền thông, đồng ý giữa hai bên. Cho nên để mở miệng ra, phát âm những tiếng vô nghĩa, không có hệ thống, không trong ngôn ngữ của con người là một điều rất khó làm, nhưng lại có tác dụng tâm lý, đó là làm thoát ra khỏi sự chủ động của đầu óc, tư tưởng và lý trí, mở cửa trực tiếp vào cảm xúc, dẫn con người vào cảm giác đê mê, lâng lâng xuất thần. Điểm tôi muốn nói ở đây, đây không phải là tiến trình tự nhiên, cho nên vì muốn nhiều người có thể tham dự vào trong hoạt động này, phong trào ân tứ quyền năng phép lạ phải mở những lớp học để nói tiếng lạ, nghĩa là để phát ngôn, phát âm một tiếng nói không có ý nghĩa, không đi qua đầu óc suy nghĩ và sự chủ động của lý trí. Cho nên những lớp dạy này là để huấn luyện cách nào để đi băng, đi vòng qua sự chủ động của đầu óc. Nhưng ngay tại trong hoạt động dạy dỗ, huấn luyện này, thì vi phạm nguyên tắc đầu tiên của ân tứ trong Kinh Thánh, đó là ân tứ là sự ban cho trực tiếp từ nơi Đức Chúa Trời qua Đức Thánh Linh, không phải là sự tập tành huấn luyện của con người mà có thể đạt được. Về ân tứ nói tiếng ngoại quốc được ghi lại trong công vụ đoạn số 2 câu số 4 là ân tứ được ban cho không hề qua sự huấn luyện hay tập tành, hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh khởi sự nói các thứ tiếng khác theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Và hai lần khác, khi ân nói tiếng ngoại quốc được ban cho và được ghi lại trong đoạn 10 và đoạn 19 của Công vụ các sứ đồ, thì là sự ban cho tức khắc, không hề có thời giờ để tập tành. Và ngay trong Corinto nhất đoạn 12, khi nói về sự ban cho ân tứ nói tiếng ngoại quốc và sự giảng giải ân tứ này, thì không hề đề cập đến tiến trình phải tập tành từ con người. Kẻ thì được nói nhiều thứ tiếng khác nhau, người thì được thông giải các thứ tiếng ấy. Mọi điều đó là công việc của đồng một Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người. Corinto nhất đoạn 12 câu 10 câu 11. Hễ ân tứ từ nơi Đức Thánh Linh ban cho thì là sự phân phát, nhưng không là sự ban cho riêng cho mỗi người tùy theo ý định của Chúa. Còn hễ phải tập tành là tự tạo, mà tự tạo thì không phải đến từ nơi Đức Chúa Trời, không phải là ân tứ của Đức Thánh Linh.
Xin cho con đi đường ngài, dạy con nói đi. Xin cha ban ơn điều đồng, dạy con lối đi, dạy con theo lối đường ngài, lòng tin nơi Chúa hoàn toàn, dìu theo ánh sáng từ trời, dạy con ý cha.
Khi con yêu tư buồn lòng dạy con lối đi, khi hân hoan dương chân tan dạy con lối đi, nhầm khi đơn chiếc một mình, nhầm khi đau đớn cùng đường, thành công hay thất bại nằm dạy con đi.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng ta đang học loạt bài Phân Biện Đức Tin và nhấn mạnh nguyên tắc đầu phục lẽ thật và thẩm quyền của Kinh Thánh trong mọi lập trường và suy nghĩ của mình khi phân biện đức tin. Nhưng để hiểu rõ hơn về lời Kinh Thánh đã được trình bày, nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài này, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001avong@yahoo.com hoặc liên lạc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.